Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 2, 2012.
Tàu Trung Quốc lại gây sự với tuần duyên Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Tại Campuchia, công nhân dệt may biểu tình bị bắn, 3 người bị thương.
Bầu cử bổ sung Miến Điện, đảng của bà Aung San Suu Kyi tố cáo chính quyền hạn chế quyền tự do tranh cử.
Tại Trung Quốc, hàng trăm người Tây Tạng tụ họp để giữ thi thể của tu sĩ tự thiêu.
Hàn Quốc tiếp tục tập trận bất chấp đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Giá dầu tăng tại châu Á sau khi Iran ra lệnh ngừng bán dầu cho Anh và Pháp.
Thủ tướng Nga hứa hẹn tái vũ trang quân đội.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công nghiệp xe hơi Trung Quốc tìm cách đột phá pháo đài châu Âu.
Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc giúp giảm nhẹ căng thẳng Mỹ-Trung, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng Đại học George Mason phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, tàu Trung Quốc lại gây sự với tàu tuần duyên Nhật Bản tại vùng biển Hoa Đông. Vụ việc xảy ra hôm qua nhưng chỉ được tiết lộ vào hôm nay. Một chiếc tàu Trung Quốc đã yêu cầu tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản là phải ngưng công việc khảo sát đang tiến hành trong vùng biển Hoa Đông. Theo phía Nhật Bản, nơi khảo sát hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, và Tokyo đã chính thức phản đối hành động của Bắc Kinh. Theo thông tin từ cơ quan tuần duyên Nhật, họ đã bắt đầu hai ngày khảo sát vào hôm qua tại vùng biển cách Kumeshima thuộc tỉnh Okinawa, miền cực Bắc Nhật Bản, 170 km về phía Bắc. Tàu của Nhật vừa hoạt động thì bị phía Trung Quốc ra lệnh phải dừng lại. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói rõ là tàu Trung Quốc đã dùng điện đài yêu cầu đình chỉ cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu, vẽ bản đồ hàng hải. Chiếc tàu Trung Quốc này đã theo sát tàu Nhật Bản từ lúc công việc khảo sát khởi sự. Phản ứng của phía Nhật rất rõ ràng, xin trích. Chúng tôi trả lời rằng đây là một hoạt động hợp pháp vì chúng tôi đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản và chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc khảo sát cho đến hôm nay. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngay từ hôm qua, họ đã chuyển lời phản đối đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc, xác định rằng yêu cầu của phía Bắc Kinh là điều không thể chấp nhận được từ ngữ trong nguyên văn. Bắc Kinh và Tokyo đều khẳng định độc quyền khai thác khu mỏ khí đốt, tên tiếng Nhật là Shirabaka, tên tiếng Hoa là Xuân Hiểu, nằm tại một khu vực tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông. Ngoài ra, Bắc Kinh và Tokyo còn có mâu thuẫn dai dẳng về chủ quyền trên vùng quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư, không có người ở, nhưng có giá trị chiến lược. Quần đảo này hiện do Nhật Bản quản lý, nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Đây không phải là lần đầu tiên mà tàu Trung Quốc sách nhiễu tàu Nhật Bản. Theo các quan chức tại Tokyo, những sự cố tương tự đã từng xảy ra vào tháng 5 và tháng 9 năm 2010 theo cùng một kịch bản. Hành động gây sự của Trung Quốc được lặp lại vài tuần sau khi chính phủ Nhật Bản công bố một bản báo cáo lưu ý về khả năng các hành động quyết đoán của Bắc Kinh nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ tại khu vực Biển Đông có thể sớm được áp dụng tại các vùng biển khác lân cận Trung Quốc, trong đó có biển Hoa Đông.
Tại Campuchia, công nhân dệt may biểu tình bị bắn bị thương. Hôm nay 20 tháng 2, hàng ngàn công nhân dệt may của một khu công nghiệp nằm ở phía đông Campuchia đã biểu tình đòi cải thiện điều kiện lao động. Một nhân viên an ninh của khu công nghiệp đã nổ súng vào đoàn biểu tình làm 3 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Gia công dệt may là ngành mang lại nguồn kinh tế lớn cho Campuchia. Nhưng nhân công trong khu vực này chủ yếu là phụ nữ được trả lương rất thấp. Ở ngành dệt may vẫn thường xuyên xảy ra các vụ đình công đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. Đã có những xô xát xảy ra trong các cuộc đấu tranh như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên những người công nhân đình công bị bắn đạn thật. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình.
Hôm nay tại đặc khu kinh tế Bà Vách ở tỉnh Svay Rieng thuộc miền đông Campuchia, nằm gần biên giới Việt Nam, đã nổ ra cuộc biểu tình lớn của công nhân ngành dệt. Hậu quả có 3 công nhân bị thương vì trúng đạn, trong đó có một người bị thương nặng. Theo nguồn tin từ báo chí địa phương thì kẻ bắn là nhân viên an ninh. Còn theo ông Kit Chantarit, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia, thì cảnh sát chỉ bắn lên trời để thị uy, chứ không bắn thẳng vào đoàn người biểu tình. Các nữ công nhân có mặt tại chỗ lại nói rằng có một người mặc thường phục bước ra khỏi xe và nổ súng vào đoàn người biểu tình đông đến hàng ngàn, sau đó hung thủ bỏ trốn. Ông Keo Công, trưởng cảnh sát tại Bavet, cũng xác nhận thông tin của các nữ công nhân là đúng. Chính quyền địa phương tại Bavet cho biết công nhân đã quăng đá và gây đám cháy nhỏ khi họ đi vào nhà máy phản đối chủ nhân. Được biết có 6.000 công nhân từ 4 nhà máy dệt, đa số là nữ, đã tập hợp biểu tình đòi hỏi giới chủ nhân phải cải tiến điều kiện làm việc và cấp tiền cho buổi ăn trưa. Bavet là vùng kinh tế xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Nơi đây đang được phát triển kinh tế, kể cả việc xây dựng casino quốc tế dành cho du khách có tiền ở Sài Gòn và Nam Vinh đến đánh bài, vui chơi giải trí. Kỹ nghệ dệt là khu vực mang lại lợi nhuận nhiều ngoại tệ cho Campuchia. Khu vực sản xuất này thuê mướn đến 400.000 công nhân, đa số là phụ nữ ở độ tuổi 20. Từ năm 2010, căng thẳng đã nổ ra giữa giới chủ nhân và công nhân. Hàng ngàn công nhân đình công biểu tình đòi được tăng lương. Lương công nhân trung bình chỉ có 70 Mỹ Kim một tháng, không đủ sống và không thể giúp đỡ gia đình họ, cũng đang nghèo khó ở miền quê. Phạm Phan, Nông Minh, RFI.
Liên quan đến bầu cử bổ sung tại Miến Điện, đảng của bà Aung San Suu Kyi tố cáo chính quyền giới hạn quyền tự do tranh cử. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của nhà đối lập Aung San Suu Kyi than phiền bị Ủy ban bầu cử Miến Điện hạn chế các hoạt động tranh cử. Đảng này lo ngại cho tính công bằng của cuộc tuyển cử bổ sung dự trù vào ngày 1 tháng 4 sắp tới sẽ không được bảo đảm. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP vào ngày hôm nay, phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông Nian Win cho biết là đảng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo hiện đang gặp nhiều trở ngại trong cuộc vận động tranh cử, cụ thể là Ủy ban bầu cử Miến Điện không cho phép ứng cử viên Aung San Suu Kyi tổ chức meeting tại các sân vận động. Cách nay 10 ngày bà Aung San Suu Kyi chính thức lao vào cuộc vận động tranh cử, bà đại diện cho khu vực Ka Nhung Mu, một vùng nông thôn sát với Rangoon. Hôm đầu tháng, bà đã phải rời lại cuộc vận động được dự trù tại thành phố Mandalay ở miền trung Miến Điện với lý do bà không được phép thuyết trình tại sân vận động thành phố, giải Nobel Hòa bình năm 1991, cũng không được phép vận động tại bang Khachin ở miền Bắc Miến Điện, và bà đã phải hủy bỏ buổi tập hợp tại đây được dự trù trên nguyên tắc là vào tuần này. Phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Nian Win tuyên bố xin trích, nếu như chính quyền tiếp tục giới hạn các quyền tự do tranh cử thì cuộc bầu cử bổ sung sắp tới không thể là một cuộc bỏ phiếu công bằng, hết lời dẫn. AFP nhắc lại, cuộc tuyển cử vào ngày 1 tháng 4 sắp tới sẽ là cuộc trắc nghiệm đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử vào tháng 11/2010. Cuộc bầu cử khi ấy đã đưa chính quyền dân sự Miến Điện lên cầm quyền. Các nước phương Tây sẽ theo dõi sát các diễn tiến của cuộc tuyển cử sắp tới đây tại quốc gia Đông Nam Á này để đánh giá về thực tâm cải tổ của chính quyền dân sự Miến Điện do Tổng thống Thein Sein điều hành từ tháng 3 năm ngoái. Vào đầu tháng 4, cử tri Miến Điện sẽ bầu lại 40 đại biểu quốc hội và 8 thượng nghị sĩ. Đảng Liên đới và Phát triển, tức đảng thân chính quyền, hiện chiếm đa số áp đảo tại Quốc hội Lưỡng viện Miến Điện.
Tại Trung Quốc, hàng trăm người Tây Tạng tụ họp để giữ thi thể tu sĩ tự thiêu. AFP dẫn thông báo của một tổ chức phi chính phủ hôm nay 20 tháng 2 năm 2012 cho biết, bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng an ninh, hàng trăm người Tây Tạng trong tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tập họp túc trực bên thi thể nhà sư trẻ tự thiêu mới bị chết hôm trước. Theo hai tổ chức bảo vệ người Tây Tạng, phong trào quốc tế vì Tây Tạng, ICT và Tây Tạng Tự Do, thi thể tu sĩ Năng Drone, 18 tuổi, tự thiêu trong huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên đã được đưa về tu viện địa phương ngày hôm qua. ICT còn cho biết thêm các nhà sư nhất định không trao thi thể tu sĩ trẻ cho chính quyền. Sau đó, hơn 1.000 người đã đổ về tu viện để túc trực và cầu nguyện bên thi thể của vị tu sĩ trẻ vừa qua đời. Tuy nhiên, một quan chức địa phương được AFP hỏi đã nói không có vụ tự thiêu nào xảy ra và tình hình trật tự tại chỗ vẫn bình thường. Trong khoảng thời gian từ một năm nay, ở vùng phụ cận, khu tự trị Tây Tạng đã có ít nhất 22 vụ tự thiêu, đa số là của các tu sĩ Tây Tạng. Hầu hết các vụ tự thiêu diễn ra trong khu vực này đều để bày tỏ phản kháng và sự tuyệt vọng của người Tây Tạng trước việc gia tăng chấn áp của chính quyền Trung ương. Những diễn biến như vậy trong địa bàn tỉnh Tứ Xuyên khiến cho chính quyền lo ngại sẽ làm bùng phát, làn sóng phản kháng của người Tây Tạng sẽ bùng phát. nhất là vào thời điểm gần đến ngày kỷ niệm các cuộc nổi dậy hồi tháng 3 năm 2008 tại Tây Tạng và bị chính quyền dập tắt trong bạo lực. Tuần trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhận định là các vụ tự thiêu là hành động cực đoan nhằm làm mất ổn định Tây Tạng. Vùng cao nguyên này nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh từ năm 1950 và được hưởng quy chế khu tự trị. Tuy nhiên, người Tây Tạng vẫn không chấp nhận vì luôn cảm thấy văn hóa và tôn giáo của họ bị đô hộ.
Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật bất chấp đe dọa của Bắc Triều Tiên, bất chấp đe dọa trả đũa của Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc đã tập trận bằng đạn thật ở gần biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên. Kể từ đầu năm tới nay, đây là đợt thao diễn quân sự thứ nhì của Hàn Quốc và Seoul đang chuẩn bị tập trận chung với Hoa Kỳ vào cuối tháng 2. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo là vào hôm nay quân đội nước này đã tập trận bằng đạn thật tại Hoàng Hải, huy động trọng pháo, súng cối, trực thăng chiến đấu Cobra. Cuộc thao diễn kéo dài trong 1 giờ đồng hồ từ 10 giờ sáng và đã được kết thúc trước 12 giờ trưa giờ địa phương. Seoul cho biết đây là một đợt thao diễn thường kỳ. Tuy nhiên, đợt tập trận ngày hôm nay diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau cái chết đột ngột của lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 12 năm ngoái, và con trai út của ông Kim Jong-un là Kim Jong-un đã được chỉ định lên thay cha. Song song với cuộc tập trận trên biển nói trên, thì vào hôm nay, Hàn Quốc cũng tiến hành một cuộc tập trận chung với Mỹ ở phía nam Hoàng Hải để đề phòng khả năng bị Bắc Triều Tiên tấn công. Và vào ngày hôm qua, thì 1.400 dân cư tại ngôi làng Panmunjom sát biên giới hai nước Triều Tiên đã phải tạm di tản sau khi Bình Nhưỡng gửi một thông điệp cảnh cáo Seoul đe dọa Hàn Quốc sẽ phải xin trích nhận lấy những hậu quả khôn lường nếu như đạn pháo của miền Nam rơi vào lãnh hải Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn. Chính quyền Bắc Triều Tiên không quên nhắc lại là vào tháng 11 năm 2010, quân đội Bắc Triều Tiên đã nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc để trả đũa việc quân đội Hàn Quốc tập trận. Đợt pháo kích lần ấy đã làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có 2 thường dân. Theo các nhà quan sát, thì Kim Jong-un chưa đầy 30 tuổi, hiện bị coi là một nhà lãnh đạo còn quá trẻ, nhu nhược và thiếu kinh nghiệm. Do vậy, một số các chuyên gia không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ phản ứng mạnh và bất ngờ để dằn mặt Seoul, đặc biệt là vào lúc Đảng cầm quyền, tức là Đảng Lao động Triều Tiên, đang chuẩn bị họp đại hội bất thường vào tháng 4 sắp tới. Mục tiêu đề ra nhằm tưởng niệm và ghi công cố lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời thề trung thành với tân lãnh đạo Kim Jong-un.
Giá dầu tại châu Á tăng mạnh sau khi Iran ra lệnh ngừng bán dầu cho Pháp và Anh. Ngay sau khi Iran ra quyết định ngừng bán dầu cho Anh và Pháp, một hành động được coi là để trả đũa quyết định trừng phạt của Liên hiệp châu Âu với Iran, hôm nay giá dầu đã tăng mạnh tại châu Á. Theo AFP, giá một thùng dầu thô biển Bắc tại thị trường Singapore hôm nay lên 121 đô la, mức cao nhất kể từ 8 tháng qua. Theo các chuyên gia thị trường dầu mỏ, thì nguyên nhân là do căng thẳng leo thang trong khu vực eo biển Ormuz và hồ sơ hạt nhân của Iran. Hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran đã thông báo ngừng bán dầu cho Anh và Pháp nhằm trả đũa lại lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu đối với Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây gia tăng, hôm nay 20 tháng 2, một nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã tới Tehran để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Các chuyên gia có 2 ngày để gặp các quan chức Iran thảo luận về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. IAEA vẫn yêu cầu Tehran phải có câu trả lời cụ thể vào những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân quân sự bí mật của họ. Về phần mình, chính quyền Iran cho biết sẵn sàng nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc nhằm tìm ra một giải pháp thỏa mãn cả hai bên. Thông tin viên Blaise Gourcalin từ Vienna cho biết thêm thông tin.
La Russie presse l'Iran de faire un geste envers l'AIEA. Le contexte actuel est délétère. Il est hors de question pour Moscou de laisser l'agence affirmer dans 15 jours que
Nga gây áp lực để Iran phải có cử chỉ đáp lại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tình hình hiện nay đang trở nên xấu đi nghiêm trọng. Moscow không muốn để mặc cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong vòng 15 ngày nữa mới khẳng định rằng chính quyền Iran không muốn giải thích lý do vì sao họ cho thử các vụ nổ tại cơ sở Pachin vốn đã bị đóng cửa, hay về việc người ta đã tìm thấy các mô hình đầu đạn hạt nhân trên máy tính của các nhà khoa học, vốn dùng để tiến hành các nghiên cứu y học. Nhiều nước lớn có thái độ ôn hòa cũng thúc đẩy Iran một lần nữa hợp tác với quốc tế. Các nước phương Tây không loại trừ khả năng trong tuần này Iran sẽ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vào các cơ sở mà cho đến nay vẫn bị cấm. Hoặc có thể Tehran sẽ có vài ba câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi đặt ra trong báo cáo trước đây của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Châu Âu cũng như Hoa Kỳ đều lo ngại việc Iran lại kéo dài thêm thời gian 6 tháng nữa. Giờ đây người ta nhận thấy hồ sơ hạt nhân Iran trở nên giằng dai trên mặt trận ngoại giao suốt từ 10 năm nay và có thể sẽ còn kéo dài thêm, không biết bao giờ mới có hồi kết.
Thủ tướng Nga hứa hẹn thái vũ trang lớn chưa từng có cho quân đội. AFP cho biết trong một bài viết đăng trên báo hôm nay, Thủ tướng Vladimir Putin, ứng cử viên Tổng thống Nga, hứa sẽ trang bị lại cho quân đội Nga với quy mô lớn chưa từng có để đối phó với chính sách quân sự của Hoa Kỳ và NATO. Bài viết dài của ông Putin đăng trên tờ báo chính thức Rossiyskaya Gazeta được dành toàn bộ để nói về vấn đề quân sự, trong đó ứng cử viên Tổng thống Nga cho rằng nhiệm vụ cần thiết hàng đầu hiện nay là đáp trả lại việc triển khai lá chắn chống tên lửa của Hoa Kỳ và NATO tại châu Âu. Ông Putin nhấn mạnh, xin trích, thời đại hiện nay đòi hỏi phải có một chính sách kiên quyết để củng cố hệ thống phòng thủ trên không và trong không gian của đất nước. Chính sách của Hoa Kỳ và NATO trong việc phòng thủ chống tên lửa đã buộc chúng ta phải làm điều đó. Hết lời dẫn, ông Putin nói rõ sẽ dành 590 tỷ euro cho việc tái vũ trang quân đội Nga trong thập kỷ tới. Ông Putin khẳng định trong bài viết, chúng ta phải xây dựng một quân đội mới hiện đại đủ khả năng huy động bất cứ lúc nào. Năm ngoái, chính phủ Nga đã thông báo một kế hoạch hiện đại hóa quân đội với ngân sách chi ra 500 tỷ euro cho tới năm 2020.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, công nghiệp xe hơi Trung Quốc tìm cách đột phá pháo đài châu Âu.
Khủng hoảng tài chính tại châu Âu phải chăng là cơ may giúp ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đột nhập vào pháo đài hết sức kiên cố của các đại gia trong lĩnh vực này như Renault của Pháp, BMW của Đức hay Fiat của Ý? Chưa thể trả lời dứt khoát cho câu hỏi này, nhưng thực tế cho thấy là sau một mưu toan bất thành cách nay vài năm, các hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc đang năng động trở lại, bỏ tiền ra mua rất nhiều nhãn hiệu hay cơ sở tại châu Âu. Sự kiện mới nhất phản ánh xu thế kể trên là việc tập đoàn Trung Quốc Trường Thành, tên tiếng Anh là Great Wall Motors, vào ngày mai sẽ khánh thành một nhà máy lắp ráp xe hơi của họ tại làng Bahovista, miền Bắc Bulgaria, với công suất ban đầu là 4.000 chiếc mỗi năm, nhưng có khả năng vượt mức 70.000 chiếc nếu có nhu cầu. Nhà sản xuất Trung Quốc này đã liên doanh với hãng Litex Motors của Bulgaria để nhập linh kiện phụ tùng xe hơi của họ từ Trung Quốc vào, lắp ráp tại Bulgaria, một thành viên của Liên hiệp châu Âu. Từ đó, bán thẳng ra thị trường châu Âu mà không bị thuế nhập khẩu. Trả lời phỏng vấn của AFP, đại diện hãng Litex xác định rằng, Bahovista là nhà máy đầu tiên của tập đoàn xe hơi Trung Quốc trên lãnh thổ châu Âu. Bí quyết cạnh tranh của tập đoàn xe hơi Trường Thành chẳng khác gì mô hình thông thường của sản phẩm Trung Quốc. Giá hạ hơn so với các sản phẩm cùng loại của các công ty Âu Mỹ. Trước mắt, liên doanh này tung ra thị trường hai kiểu xe, Volex C10, một loại xe du lịch giá từ 8.200 đến 12.800 euro, và Steed 5, loại pickup giá từ 10.700 đến 16.700 euro. Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài của tập đoàn Trung Quốc là mở rộng hoạt động của họ ra toàn thể châu Âu và xuất xưởng từ 8 đến 10 kiểu xe vào khoảng năm 2016. Trước mắt, ngay trong năm này, họ sẽ cho ráp thêm 3 kiểu xe khác tại Bulgaria. Trường Thành không phải là tập đoàn ô tô Trung Quốc duy nhất muốn thâm nhập thị trường châu Âu. Tại Ý, tập đoàn Trung Quốc Kỳ Thụy, Chery Automobile, đã bắt tay với hãng DR Motors, vốn đã mua lại một nhà máy ở Imerese, trên đảo Sicilia của tập đoàn Fiat vào cuối năm 2011. Kỳ Thụy cũng không xa lạ gì với thị trường Ý, vì đối tác DR Motors từ nhiều năm qua đã bắt đầu lắp ráp xe của tập đoàn Trung Quốc tại Ý. tham vọng của tập đoàn này cũng không giới hạn. Kỳ Thụy đã hợp tác với một tập đoàn xe hơi Israel để thiết kế một loại xe cụ thể cho thị trường châu Âu, đặt tên là Coros, mà kiểu đầu tiên dự kiến cho xuất xưởng vào năm tới. Tại Anh, đồng hương của Kỳ Thụy và Trường Thành là Cát Lợi, Geely Motors cũng đã có kế hoạch tung ra thị trường một dòng xe sedan Berlin hạng trung vào cuối năm nay với mức giá chỉ khoảng 12.000 euro mà thôi. Cách này 2 năm, tên tuổi tập đoàn Cát Lợi đã nổi lên trong ngành công nghiệp xe hơi khi họ mua lại hãng xe hơi nổi tiếng Volvo của Thụy Điển với giá 1 tỷ rưỡi đô la. Trong thời gian gần đây, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thường xuyên được nhắc đến trong tư cách là cứu tinh cho các thương hiệu xe hơi châu Âu đang trong tình trạng khó khăn. Năm 2009 chẳng hạn, tập đoàn Bắc Kinh BAIC đã muốn mua lại hãng xe Opel của Đức, nhưng đã bị sở hữu chủ của hãng này là tập đoàn Mỹ General Motors từ khước. Phải nói là các đại gia trong ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc có thể lợi dụng được tình hình khủng hoảng tại châu Âu để tung tiền mua lại các hãng xe gặp khó khăn, dùng đó làm đầu cầu để thâm nhập thị trường, có rất đông người có khả năng mua xe cộ. Tuy nhiên, họ thường bị cản trở khi chủ nhân các thương hiệu đó là các công ty Mỹ. Gần đây, General Motors chẳng hạn cũng đã ngăn chặn một thỏa thuận với hai tập đoàn Trung Quốc, hãng chế tạo xe hơi Thanh Niên và nhà phân phối ô tô Bàng Đại, vốn ngấp nghé hãng Saab của Thụy Điển. Tuy nhiên, Saab hiện đã bị phá sản, và theo báo chí Thụy Điển, tập đoàn Trung Quốc Thanh Niên có thể tái lập đề nghị mua lại của mình.
Quý vị đang nghe buổi phát thanh Việt ngữ của đài RFI, phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó là mục Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phụ trách với đề tài Vụ Tiên Lãng buộc Việt Nam phải nhanh chóng sửa đổi luật đất đai. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc giúp giảm nhẹ căng thẳng Mỹ-Trung, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến ghé thăm Hoa Kỳ. Thì mục tiêu của nước Mỹ khi đón tiếp ông Tập Cận Bình này là như thế nào ạ?
Không phải là Mỹ mời ông ấy sang có mục tiêu nào đón tiếp. Thực sự đây là một cái thủ tục ngoại giao. Thường thường là khi mà ở bên Trung Quốc họ sắp có cái lãnh đạo mới thì họ cũng gửi sang bên này để thử cho ông này làm sao, và đồng thời cũng giới thiệu cho ông này đến nước Mỹ và để cho ông có cái dịp để tìm hiểu nước Mỹ, không ở cái đương vị đứng đầu, tức là có thể đứng lùi được. Thế còn ông Mỹ thì dĩ nhiên là ông Joe Biden sang thăm rồi, thì bây giờ là mời ông Phó Tổng thống Tập Cận Bình sang là cũng là theo thủ tục thôi. Nhưng mà đối Mỹ thì là mang ông này sang là cũng một đằng là ông họ biết là ông này cũng sắp thở lên rồi, thì họ cũng sang họ thăm dò thăm khảo ông này và hai bên để thăm dò nhau trước, và đồng thời là có thể thiết lập những quan hệ cá nhân. Thì chúng ta thấy là ông Tập Cận Bình, ông nói rõ là chuyến thăm đối với ông là thành công, và ông nói là ông đã lập được cái quan hệ cá nhân tốt với ông Joe Biden rồi. Thì đó là một điều tốt, mà nhất là bởi vì ông Joe Biden là ông ấy nói thẳng lắm. Thành ra trong cái cuộc ăn cơm ấy thì ông ấy tốt, thì thay vì tốt những lời vừa phải thôi, thì ông đưa ra một loạt những vấn đề Mỹ quan tâm. Thế mà ông này cũng sẵn sàng chấp nhận và nói là vui vẻ, thì tôi nghĩ là đó là cái điều hai bên cũng đặt được một mối quan hệ cá nhân khá tốt đấy.
Dạ, thưa giáo sư, trong cái đón tiếp ông Tập Cận Bình này đó, thì phía Mỹ họ đánh giá kết quả như thế nào? Tức là những cái mục tiêu mà phía chính quyền Obama đề ra đạt được tới mức độ như thế nào, thưa giáo sư?
Về phía chính quyền Obama đặt ra thì chúng ta thấy là cả ông Obama lẫn ông Joe Biden đều nói là một số vấn đề quan tâm của họ là họ quan tâm đến cái cán cân thương mại của họ bị thâm thủng với Trung Quốc, mà quan trọng nhất là bởi vì có 2-3 vấn đề là ông Trung Quốc là không có mở cửa rộng ra, ông Trung Quốc giữ đồng nhân dân tệ cái giá rất rẻ, lợi chồng ấy, và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì cũng không thỏa mãn. Nhất là ông Trung Quốc cứ đòi là các công ty của Mỹ phải chuyển giao cho họ những cái kỹ thuật mới, phát minh mới của họ rồi mới được hoạt động. Rồi họ cũng nói đến vấn đề nhân quyền, họ cũng đặt đến vấn đề Syria, thì đó là những cái điều mà người Mỹ đòi đặt ra. Thì để xoa dịu người Mỹ đó, thì ông Tập Cận Bình ông cũng hứa một vài chuyện. Trong cái bài diễn văn của ông ấy và những lời nói chuyện của ông ấy, thì ông muốn hai bên cộng tác. Mà ông cũng nói là sẵn sàng đón nhận cái sự hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương. Bởi ông Mỹ nói là tôi là cường quốc Thái Bình Dương thì tôi cũng phải có quyền ở trong đó, nhưng mà có đón nhận. Nhưng mà ông Trung Quốc cũng muốn là ông Mỹ tôn trọng những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Và ông ấy nêu rõ hai vấn đề là vấn đề Đài Loan và vấn đề Tây Tạng. Thế rồi về vấn đề tác quyền đấy, thì ông ấy không nói rõ, nhưng ông nói hai chuyện cũng xoa dịu Mỹ. Là thứ nhất là ông đến Iowa thì ông ấy đưa cái đơn đặt hàng khá lớn để mua soybean của Mỹ. Và khi ông đến Hollywood ấy, thì ông cũng làm điều mấy ông Hollywood cũng rất vui vẻ, là ông bảo rằng là bây giờ không để bỏ bớt hạn chế để cho các hãng phim Hollywood được phổ biến rộng rãi hơn ở Trung Quốc. Đây là một cái thị trường rất lớn, cái đó là Hollywood rất vui. Khi mà ông Biden đi cùng với ông này đến Los Angeles thì ông Biden cũng có thể khen những kết quả đó lắm. Thứ ba đó, tức là ông ấy hứa công tác vấn đề hạt nhân và Bắc Cali, ông ấy chẳng hứa gì về Syria cả. Rồi ông nói về cái đồng nhân dân tệ đó thì nó cũng được giảm từ từ rồi. Vấn đề sau nữa là ông còn nói rằng là Mỹ lo là cái nền kinh tế Trung Quốc có thể bị thủng, thì ông bảo không thủng đâu, vẫn vững chắc lắm, và vì thế trên con đường là khuyến khích nhân dân Trung Quốc tiêu thụ nhiều, thành ra do đó là sẽ có những kế hoạch để có nhập cảng nhiều hơn hàng của Mỹ, và để cho Mỹ có thể đầu tư dễ rõ ràng ở bên Trung Quốc. Theo những cái lời nói này thì ta thấy là ông Mỹ là tương đối hài lòng. Và tôi nghĩ là cái quan trọng nhất ấy, trong cái này là cái quan hệ cá nhân mà ông Tập Cận Bình ông ấy lập được với những nhà lãnh đạo Mỹ.
Dạ. Mỹ luôn luôn coi trọng quan hệ với lại Trung Quốc. Như vậy đó thì với cái chuyến viếng thăm này như giáo sư vừa trình bày đó thì cái quan hệ nó có chiều hướng được cải thiện hơn đôi chút phải không thưa giáo sư?
Vâng, nếu nói qua cuộc chuyến năm này đó, thì tôi nghĩ là mục tiêu của hai bên đã đạt được. Hai bên đều nói đến vấn đề của mình cả. Ít nhất là trong những lời hứa ông Tập Cận Bình cũng như cái lời phản ứng của ông Joe Biden ấy, thì họ cũng đã xích lại gần nhau. Và cái sự căng thẳng là tương đối nó bớt đi về phía chính quyền Mỹ và với chính quyền của Trung Quốc.
Nhưng mà sau cái chuyến đến thăm này đó, thì liệu chính sách của Mỹ đối với châu Á nó có cái gì thay đổi hay không thưa giáo sư?
Không có gì thay đổi cả. Thì Mỹ phải tăng cường sự hiện diện của mình ở Á Châu. Cái ngân sách quốc phòng vừa rồi đã cắt giảm rất nhiều, và họ cũng nói là họ đã chuyển quân và chuyển các cái tài nguyên về Á Châu rất nhiều. Thì chuyện đó họ có tiếp tục, và họ vẫn tăng cường những cái quan hệ của họ và đẩy mạnh hơn nữa cơ. Tức là bây giờ họ tăng cường quan hệ đối với Philippines, họ sẽ gửi quân đến Úc, và họ sẽ giữ được 3-4 tàu chiến ở ngay hải cảng Singapore đó. Thành cái sự hiện diện quân sự của họ càng ngày càng tăng chứ không phải giảm.
Giảm nhân cái chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình, người ta thử tìm hiểu về những cái quan điểm khác nhau của Mỹ trong đối sách đối với Trung Quốc, thì hiện nay đó, nhìn chung phải chăng là nó có một cái quan điểm rằng là cần phải cứng rắn với Trung Quốc và một cái quan điểm thì cần phải là dịu dàng đối với Trung Quốc?
Thật ra nói như thế thì cũng đúng thôi, nhưng mà nói một cách về phương diện chiến lược đó, thì chúng ta thấy là bên Mỹ có hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng mà tôi nghĩ là đại diện bởi ông Kissinger đó, và có thể cả ông Brzezinski nữa đó, cho rằng là Mỹ Trung Quốc nên tránh đụng độ, Mỹ và Trung Quốc có thể nên hòa hoãn với nhau, và họ nghĩ là tương lai là hai bên sẽ hòa hoãn và nên hòa hoãn. Thế một phương diện khác thì một số những chiến lược gia khác thì họ cho rằng là không thể tin Trung Quốc khả được rồi, là hai cường quốc lại là có những hệ chính trị nó khác nhau, và Trung Quốc chừng nào còn là quốc gia độc tài còn đàn áp dân chúng thì có lẽ là quan hệ giữa hai bên có thể về sau nó tương lai nó có nhiều triển vọng là cạnh tranh, vì thế cho nên phải đề phòng. Thế là hai quan điểm đó. Rồi còn chính quyền thì dĩ nhiên họ nó là dung hòa giữa hai quan điểm, một bên là nếu mà tốt nhất thì hòa bình tốt đẹp, còn nếu không thì phải chuẩn bị cho cái sự cạnh tranh. Thì chuyện đó là hiện nay là đường lối của chính quyền đương đi.
RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tàu Trung Quốc lại gây sự với tuần duyên Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Tại Campuchia, công nhân dệt may biểu tình bị bắn, 3 người bị thương.
Bầu cử bổ sung Miến Điện, đảng của bà ông San Suu Kyi tố cáo chính quyền hạn chế quyền tự do tranh cử.
Tại Trung Quốc, hàng trăm người Tây Tạng tụ họp để giữ thi thể tu sĩ tự thiêu.
Hàn Quốc tập trận bất chấp đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Giá dầu tăng tại châu Á sau khi Iran ra lệnh ngừng bán dầu cho Pháp và Anh.
Thủ tướng Nga hứa hẹn tái vũ trang quân đội.
Mỗi ngày một sự kiện, công nghiệp xe hơi Trung Quốc tìm cách đột phá pháo đài châu Âu.
Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc giúp giảm nhẹ căng thẳng Mỹ-Trung, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason phân tích từ Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc meeting lớn đầu tiên của Tổng thống Pháp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy tại Marseille ngày hôm qua, Chủ nhật 18 tháng 2, với tư cách ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới, là chủ đề được hầu hết tất cả các báo chính ở Pháp quan tâm. Le Figaro chạy hàng tựa trên trang nhất, Sarkozy một ý tưởng về nước Pháp, với bài xã luận, bóng của tướng De Gaulle, nhấn mạnh đến việc ứng cử viên Tổng thống Sarkozy khẳng định nhiều tư tưởng trong di sản của tướng De Gaulle, người sáng lập nền Cộng hòa thứ 5 của nước Pháp.
Liệu ông Sarkozy còn có khả năng thực sự thay đổi hay không là tựa đề trang nhất báo Le Monde. Libération thì đăng tích lớn, c'est l'élite finale. Đây là một cách chơi chữ để mỉa mai châm biếm bài diễn văn của Tổng thống Pháp. Trong bài diễn văn này, theo tờ báo, ông Sarkozy đã sử dụng việc chỉ trích các thành phần ưu tú của xã hội để lấy lòng dân chúng. Trên trang nhất tờ L'Humanité là hàng tựa, Nicolas Sarkozy lật hẳn sang cánh hữu để nhận định về sự kiện Tổng thống chính thức ra tranh cử. Trong khi đó, báo La Croix có bài xã luận nêu bật lo ngại về sự độc chiếm của hai ứng cử viên hàng đầu là ông Nicolas Sarkozy và François Hollande, ngăn không cho các quan điểm khác tham gia vào cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này.
Việc Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chính thức khởi sự các hoạt động lớn đầu tiên trong cuộc tranh cử sẽ là chủ đề thứ hai trong mục điểm báo của chúng tôi. Syria, cách mạng lan tới thủ đô Damas. Cuộc tuần hành của người dân Syria phản đối chế độ Al-Assad với hàng chục nghìn người tham gia mới đây ngay tại thủ đô Damas là chủ đề được nhiều tờ báo Pháp quan tâm. Libération có bài Khi đến lượt Damas dám vùng lên. Tờ báo nhận định thủ đô Syria kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu cách đây 11 tháng vẫn là thành trì an toàn của chế độ cho đến trước cuộc biểu tình lớn ngày thứ Bảy vừa qua.
Dưới bầu trời tuyết giá tại Mazze, một khu phố nằm ở vùng trung tâm phía Tây của thủ đô Damas, buổi đưa tang 4 thanh niên bị giết khi tham gia vào một cuộc biểu tình nhỏ vào ngày hôm trước đã biến thành một cuộc tuần hành lớn khiến cho chế độ bị bất ngờ và làm phấn khởi tinh thần của những người phản kháng. Để tránh đụng độ với các lực lượng an ninh, những người tham gia biểu tình không hô to các khẩu hiệu kêu gọi thay đổi chế độ. Tuy nhiên, cuộc tuần hành lớn ngày thứ Bảy là một bước ngoặt quan trọng trong phong trào đòi dân chủ tại Syria. Đây là điều mà chế độ Al-Assad lo ngại nhất, bởi vì từ trước tới nay, vẻ bên ngoài bình yên tại thủ đô Syria đã được chính quyền Damas sử dụng như một trong những lý do chủ yếu để thuyết phục dân chúng Syria và cộng đồng quốc tế rằng phong trào phản kháng không đến mức quan trọng cho lắm.
Trong cuộc biểu tình vừa qua tại Damas, lo ngại việc có thêm nhiều người chết có thể thổi bùng lên sự phẫn nộ của dân chúng. Các lực lượng an ninh của chính quyền phạt tiền đã tỏ ra thận trọng, nhưng cuối cùng họ đã dùng lựu đạn cay và đạn thật bắn vào đoàn người biểu tình, khiến nhiều người bị thương. Tờ Le Figaro mô tả Mazet, nơi diễn ra cuộc tuần hành chưa từng thấy tại Damas, là một khu phố khá giả, nằm không xa dinh tổng thống, nơi có nhiều doanh nhân, các đại sứ quán và các trụ sở, cơ quan tình báo Syria. Cho đến trước cuộc biểu tình này, đây là địa điểm thường diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ chế độ. Libération cho biết, theo một chuyên gia châu Âu có mặt tại Damas, trong những tuần gần đây, sự ủng hộ của dân chúng thủ đô đối với chính quyền Al-Assad không ngừng bị xói mòn. Sự bất mãn thụ động của người dân này đã chuyển thành cuộc tuần hành rầm rộ ngày thứ Bảy ngay giữa lòng thủ đô Syria. Hiện tại, các ban điều phối địa phương của phong trào đối lập kêu gọi Damas và Aleppo, hai thành phố là thành trì của chế độ, tiến hành tổng bãi công và bất tuân dân sự, nhằm thể hiện sự liên đới với các khu vực bị đàn áp. Trong khi đó, các cơ quan đầu não của chế độ Al-Assad tập trung toàn lực cho việc ngăn chặn phong trào. Theo ông Fabrice Balanche, giám đốc nghiên cứu về Địa Trung Hải, Trung Đông tại Lyon, các đơn vị thiện chiến của chế độ sẽ chiến đấu tới cùng. Và về thái độ của Hoa Kỳ đối với tình hình Syria, Libération có bài Hoa Kỳ ở tư thế phòng thủ. Bài báo cho biết, cho đến nay, sau khi không thuyết phục được Nga và Trung Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Syria tại Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ ưu tiên cho giải pháp ngoại giao hơn là quân sự, đặc biệt với việc tổ chức cuộc họp của nhóm những người bạn của Syria vào thứ Sáu tới tại Tunis, nhằm gia tăng sức ép ngoại giao lên chính quyền Damas.
Hiện tại, Washington đang xem xét việc lập ra một hành lang nhân đạo hay các khu vực bảo vệ thường dân tại khu vực giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, theo đề nghị của Paris. Kế hoạch này đòi hỏi phải thiết lập một vùng cấm bay, có nghĩa là một sự can thiệp quân sự quy mô lớn. Thái độ của Hoa Kỳ trong việc này là thận trọng, vì lo ngại ảnh hưởng của Al-Qaeda và các lực lượng Hồi giáo cực đoan gia tăng trong bối cảnh xung đột bùng nổ dữ dội hơn. Giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết là có dấu hiệu các mạng lưới khủng bố quốc tế tham gia vào các vụ tấn công khủng bố tại Aleppo và Damas. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Obama hành động tích cực hơn để ngăn chặn các vụ đàn áp.
Vẫn về phong trào đấu tranh dân chủ tại Syria, tờ L'Humanité có bài các cuộc biểu tình chống chế độ tràn tới Damas với một nhận xét chung, trong khi một số người hy vọng cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy, đặc biệt về thái độ sẵn sàng hỗ trợ của các nước như Qatar hay Ả Rập Xê Út, thì việc tiếp tục và tăng cường các hoạt động biểu tình hòa bình cho phép tập hợp được đông đảo dân chúng thuộc các hệ phái tôn giáo khác nhau.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tranh cử Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy muốn dành lời cho dân chúng. Việc Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy chính thức mở màn chương trình tranh cử là sự kiện được nhiều báo Pháp hết sức chú ý. Sarkozy, một diễn văn về nước Pháp để chinh phục người Pháp, là bài viết chính trên Le Figaro. Bài viết cho biết, trong cuộc meeting lớn tại Marseille, với khoảng 10.000 người tham gia, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã đưa ra các chỉ trích không khoan nhượng nhắm vào ứng cử viên đối lập François Hollande. Tổng thống Pháp, đồng thời là ứng cử viên trong nhiệm kỳ tới, chỉ duy nhất dựa vào các tư tưởng của tướng De Gaulle và cũng tự đặt mình đứng lên trên các đảng phái, giống như người sáng lập nền Cộng hòa thứ năm. Tờ Lysico thì chú ý đến một số đề xuất đặc biệt của Tổng thống, ứng cử viên Nicolas Sarkozy, như đề nghị tổ chức trưng cầu dân Ý về việc tăng mạnh đầu tư cho tới 30 tỷ euro để giải quyết nạn thất nghiệp, và bên cạnh đó là việc cải cách thể thức bầu cử quốc hội nhằm tạo điều kiện cho đại diện các đảng nhỏ tham gia vào chính trường Pháp. Về thái độ của ứng cử viên đối lập François Hollande, Libération có bài ứng cử viên Hollande hoàn thiện chiến thuật né tránh với nhận định bị ông Sarkozy tấn công ào ạt, ứng cử viên đảng xã hội chọn cách không trả lời hoặc gần như không. Theo thăm dò dư luận của Opinionway dành cho Le Figaro và NCI, trong vòng một, khoảng cách giữa hai ứng cử viên đầu đã thu hẹp lại. Ông Hollande được 29% người ủng hộ, trong khi đó Tổng thống Pháp nhận được 27%. Trong vòng bầu cử thứ hai, khoảng cách giữa hai ứng cử viên vẫn còn rất xa, François Hollande 56% và Nicolas Sarkozy 44%. Tuy nhiên, còn có đến 25% người được hỏi chưa thể hiện quyết định của mình. Nhìn về Trung Quốc, Lơ Mông chú ý đến việc các công chức một huyện thuộc tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, phản đối dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh láng giềng Giang Tây, với việc công bố trên mạng đầu tháng 2 này kiến nghị của họ. Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân trị giá hơn 7 tỷ euro tại tỉnh Giang Tây bị phản đối vì đã không tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, đặc biệt là quy định không được xây dựng nhà máy hạt nhân cách một khu dân cư đông hơn 100.000 người trong vòng bán kính 10 cây số. Bên cạnh đó, những người phản đối lo ngại rằng nơi dự kiến xây dựng nhà máy điện có thể xảy ra động đất nặng.
Hiện tại, nhu cầu điện rất lớn, khiến cho Trung Quốc phải xây dựng khẩn cấp nhiều nhà máy điện hạt nhân. Bên cạnh 26 nhà máy đang xây dựng, có 16 nhà máy khác đã đi vào hoạt động.
Theo một người phụ trách về vấn đề năng lượng của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace của Trung Quốc, việc các công chức một địa phương tỉnh An Huy tiến hành phản đối dự án điện hạt nhân mới kể trên liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn hạt nhân khủng khiếp tại Fukushima. Các tổ chức bảo vệ môi trường hoan nghênh việc Bắc Kinh hoãn việc phê chuẩn các dự án mới sau tai nạn Fukushima. Vẫn tại Trung Quốc, Lâm Mông cho hay tập đoàn tin học Apple vừa bị một công ty rất ít biết tới tại Trung Quốc kiện vì việc bán các máy tính với nhãn hiệu iPad tại Trung Quốc. Trên thực tế, vụ kiện này đã kéo dài từ vài năm nay. Các cơ quan xét xử tại Trung Quốc đã đưa ra những phán quyết mâu thuẫn. Vào tuần trước, công ty ProView đã thuyết phục được chính quyền địa phương ở miền Đông Bắc Trung Quốc tịch thu các máy iPad đang bán trên thị trường. Công ty này còn tìm cách yêu cầu các cơ quan hải quan của Trung Quốc không cho phép xuất khẩu máy iPad. Tuy nhiên trong hiện tại, hải quan Trung Quốc vẫn đợi lệnh từ Bắc Kinh. Theo Lâm Mông, hình ảnh của tập đoàn tin học Apple trong tháng qua trở nên xấu đi với việc tờ New York Times công bố một điều tra cho thấy có những liên hệ giữa áp lực hạ giá thành sản phẩm của Apple với đời sống khốn khổ của các công nhân Foxconn, doanh nghiệp nhận thầu của Apple. Brazil những đêm nóng của vũ hội hóa trang Bachibola. Nhìn sang châu Mỹ Latin, Lâm Mông đặc biệt chú ý đến vũ hội hóa trang Bachibola tại thành phố Rio, Brazil, theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là đập đạn. Trong những ngày này, dân chúng của các khu phố ngoại ô của Rio tổ chức những buổi hội dã trang rầm rộ với sự tham gia của các đủ loại văn hóa từ các miền và các thời đại lịch sử khác nhau, từ những nhóm mời hè, những búp bê manga khổng lồ, các đoàn chiến binh châu Phi cho đến các chiến binh thời Trung Cổ. Khoảng từ 300 đến 400 nhóm như vậy diễu hành trên các đường phố Rio, mỗi nhóm có hàng trăm người tham gia. Vũ hội hóa trang Bachibola ở Rio là một ngày hội không chính thức, được tổ chức liên tục từ một thế kỷ này. Nguồn gốc của tên gọi này bắt nguồn từ trang phục của những người tham gia vũ hội. Vào lúc khởi đầu, các trang phục này thường gắn liền với một trái bóng lớn làm từ ruột lợn, bắt nguồn từ các truyền thống Trung Cổ ở châu Âu. Khi diễu hành, bóng được giật dây và phát ra một tiếng nổ lớn như trái pháo. Đối với nhiều người tham gia vũ hội hóa trang Bachibola ở Rio, đây là thời điểm để cho những người tham gia được sống mãnh liệt trong những cảm xúc cộng đồng, tình cảm bạn hữu hay những cuộc gặp gỡ vô cùng kỳ thú. Không ồn ào náo nhiệt, nhưng không kém phần hấp dẫn là các cuộc biểu diễn nghệ thuật múa rối nước Việt Nam đang diễn ra tại Paris, ở bảo tàng Quai Branly. Đoàn diễn môn nghệ thuật hết sức đặc sắc này của Việt Nam sẽ tiếp tục đi vòng quanh nước Pháp trong những ngày tháng 3 và sẽ trở lại Grenoble vào đầu tháng 7. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài vụ Tiên Lãng buộc Việt Nam phải nhanh chóng sửa đổi luật đất đai, tạp chí do Thanh Phương phụ trách.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vụ cưỡng chế thu hồi đất bị xem là trái pháp luật ở Tiên Lãng, Hải Phòng dẫn đến hành động chống trả của gia đình ông Đoàn Văn Vương đã phơi bày nhiều vấn đề về lạm quyền và tham nhũng, cũng như đặt ra nhiều vấn đề về tam quyền phân lập về nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Nhưng cấp thiết hơn hết, đó là vấn đề sửa đổi luật đất đai 2003, một văn bản luật bị xem là nguồn gốc của các vụ khiếu kiện về đất đai ở Việt Nam. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, trong kết luận về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nhìn nhận rằng, trình độ năng lực cán bộ quản lý đất đai, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế, trong khi đất đai đang biến động rất nhanh, văn bản pháp luật về đất đai lại rất nhiều và phức tạp, nên công tác quản lý đất đai trong cả nước còn nhiều bất cập. Ông Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai để kiến nghị sửa đổi luật đất đai cho phù hợp với thực tế, tình hình và yêu cầu phát triển mới. Thật ra, từ mấy năm qua, nhiều người, nhất là trong giới chuyên gia luật pháp, đã lên tiếng về những bất cập trong luật đất đai của Việt Nam. Nay các lãnh đạo Việt Nam mới nhìn thấy thực tế ấy. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tuầnvietnam.net ngày 10 tháng 2, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, vụ việc này càng thúc bách phải sớm chỉnh sửa luật đất đai. Theo ông Vũ Khoan, trong số các đạo luật về kinh tế ở Việt Nam, luật đất đai có tầm quan trọng hàng đầu, vì dù sao nước ta vẫn là nước nông nghiệp. Trên 70% dân số sống ở nông thôn, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được đẩy mạnh, ảnh hưởng rất nhiều tới đất đai. Đây cũng là nơi xuất phát nhiều tệ nạn, tiêu cực và tham nhũng. Ông Vũ Khoan cho rằng, trong việc sửa đổi luật đất đai, có hai điểm mấu chốt nhất. Thứ nhất là mối quan hệ giữa khái niệm đất đai là sở hữu toàn dân, một khái niệm quá rộng và trừu tượng, và các quyền của người dân nói chung và người nông dân nói riêng. Thứ hai là sự phân cấp thế nào cho các cấp chính quyền địa phương để thực thi quyền của nhà nước với tư cách là đại diện cho sở hữu toàn dân. Bên cạnh đó, có chuyện giải quyết tranh chấp đất đai theo cơ chế nào là thỏa đáng, bằng biện pháp hành chính hay qua tòa án, bằng cưỡng chế theo quyết định hành chính hay thi hành án. Đây cũng chính là vấn đề mà luật sư Hà Huy Sơn thuộc văn phòng luật sư Trần Phú Hải, Hà Nội đặt ra trong bản kiến nghị gửi Quốc hội về việc hủy khoản 3, điều 39 luật đất đai, quy định về cưỡng chế thu hồi đất đai. Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Hà Huy Sơn giải thích.
Kiến nghị của tôi xuất phát từ nghiên cứu luật và thực tế nghề nghiệp của tôi và cũng nhân cái dịp này mà xã hội lắng nghe thì tôi có kiến nghị cho rằng nguồn gốc của việc tiêu cực trong cái chuyện cưỡng chế thu hồi đất sai pháp luật là do ngay từ luật đất đai 2003 đã phân quyền cho cơ quan hành pháp không hợp lý dẫn đến những sai phạm phổ biến trong xã hội mà cũng như là nhiều cơ quan nhà nước cũng đã thừa nhận là đến 70-80% các cái đơn từ khiếu kiện đều liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất đai.
Vâng, cụ thể hơn thì theo luật sư, luật đất đai 2003 nó có những điểm gì bất hợp lý liên quan đến vấn đề phân công quyền lực trong vấn đề cưỡng chế thu hồi đất ạ?
Thưa anh, trong cái bản kiến nghị của tôi cũng đã phân tích là theo cái điều 2 của Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2001 của Việt Nam thì có quy định là quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công giữa các cái quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng mà Hiến pháp thì lại không nói rõ rằng là cái sự phân công này là cái sự cân bằng quyền lực của ba cái ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mà trong thực tế thì tôi thấy rằng là cái ngành hành pháp nhiều quyền hơn hai cái ngành lập pháp và tư pháp, và có những cái điều mà nó lấn sang cả tư pháp, như trong cái chuyện được quyền cưỡng chế thu hồi đất như tôi đã phân tích trong cái đơn kiến nghị gửi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Qua các vụ tiên lãng vừa rồi thì nó có nổi lên vấn đề là ai được quyền huy động lực lượng công an và quân đội để mà thực hiện những cái lệnh cưỡng chế thu hồi đất đó. Vừa rồi thì Ủy ban huyện Tiên Lãng đã tự ý sử dụng lực lượng này. Theo luật sư thì trong tương lai chúng ta nên quy định rõ cái việc huy động lực lượng này hay không ạ?
Tôi nghĩ rất cần thiết là phải có quy định ai có quyền. Trong luật pháp Việt Nam thì cũng đã có quy định rồi, tức là ai có quyền sử dụng lực lượng công an, lực lượng bộ đội. Nhưng tôi cho rằng chính cái điểm mà luật khoản 3 điều 39 cho phép Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền ra cái quyết định cưỡng chế, nên nó dẫn đến cái chuyện sử dụng các lực lượng vũ trang vào đến cái việc không đúng pháp luật như vụ Tiên Lãng vừa rồi.
Vâng, thì phải chăng là cái nguyên nhân sâu xa hơn của vấn đề cưỡng chế thu hồi đất, đó là vấn đề sở hữu đất đai, như là nhiều người cũng đã nêu lên, tức là hiện nay trong cái luật đất đai 2003, Việt Nam vẫn chưa công nhận cái quyền sở hữu tư nhân của người dân đối với ruộng đất. Theo luật sư thì trong cái lần sửa đổi kế tiếp, chúng ta có nên quy định rõ về cái vấn đề sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân hay không ạ?
Là nhà nước lên thừa nhận cái quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Và còn trong cái đợt dự kiến mà sửa chữa luật đất đai đợt tới này, tôi không biết là nhà nước sẽ đứng về lợi ích của ai. Nếu mà đứng về lợi ích của người dân thì lên sửa đổi và lên thừa nhận cái quyền tư hữu đất đai đối với người dân, và lên hạn chế, tức là cơ quan hành pháp, tức là cụ thể là các ủy ban nhân dân là không được quyền cưỡng chế thu hồi đất đai khi chưa có quyết định của cơ quan tòa án, tức là của bên ngành tư pháp. Theo tôi thì khi mà chưa thừa nhận được cái quyền tư hữu đất đai cho người dân ấy, thì luật đất đai lên sửa đổi là không cho phép Ủy ban Nhân dân cấp thẩm quyền vừa có quyền ra quyết định thu hồi đất này, vừa có quyền quyết định cưỡng chế, trong khi là chưa có bản án của tòa án. Bởi vì trong cái luật đất đai thì cũng thể hiện là cái nghị định 69, người ta cũng có quy định là anh khiếu nại thì anh cứ khiếu nại, còn cơ quan cưỡng chế thì cứ thực hiện cưỡng chế. Nhưng về mặt thực tế thì người dân đã bị cưỡng chế, bị thu hồi đất, bị phá nhà cửa rồi thì cũng không còn đủ cái điều kiện về hiểu biết về tài chính, rồi là khả năng để mà theo tiếp các cái vụ khiếu nại khiếu kiện, và thường là thua là vì những cái đất này đã được giao cho các doanh nghiệp mà làm đầu tư thu lợi nhuận.
Về phần nhà sử học kiêm đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thì cho rằng với vụ Tiên Lãng đã đến lúc phải sửa luật đất đai 2003, đồng thời với việc sửa đổi hiến pháp 1992, mà theo ông là hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam không chấp nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Trả lời RFI Việt ngữ, đại biểu Dương Trung Quốc cho biết.
Năm 2002 thì tôi được tham gia Quốc hội khóa 11 thì cũng được tham gia vào cái việc thảo luận về luật đất đai năm 2003. Mà cái nội dung cơ bản là nó điều chỉnh những cái bất hợp lý của cái luật năm 1993. Quan trọng nhất là tăng thêm cái quyền cho người sử dụng đất. Và chúng tôi thấy rằng là những cái nội hàm của quyền sử dụng đất ấy, nó đã gần đạt tới cái sở hữu đất đai. Vì người đó có quyền là chuyển nhượng, có quyền bán, có quyền hiến, có quyền tặng, có quyền thừa kế, có quyền góp cổ phần v.v. Thế nhưng vẫn có vấn đề mà ngay từ hồi đó tôi đã phát biểu, đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng, vì động chạm đến vấn đề cốt lõi là vấn đề ruộng đất của người nông dân. Cho dù thời đại thay đổi rất nhiều, nhưng mà về căn bản vấn đề ruộng đất là vấn đề hết sức quan trọng của đất nước Việt Nam này. Ít người chú ý đến một cái đặc điểm của cái luật đất đai từ năm 1993, nó có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, mà theo nhận thức của tôi góc độ người làm sử, là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam quyền sở hữu tư nhân hoàn toàn bị triệt tiêu. Trước kia ta cứ tưởng rằng đất của vua là cái chuyện đương nhiên, nhưng nên nhớ rằng trong xã hội truyền thống Việt Nam trải qua hàng nghìn năm như thế, đất của vua nhưng cái quyền quản lý nó, định đoạt nó chủ yếu là làng xã. Cái đất công ấy được điều chỉnh theo những cái quy định có tính chất truyền thống của bộ máy ít nhiều mang tính chất dân chủ. Nhưng cái dân chủ chỗ nó điều chỉnh những quan hệ xã hội, những cái mâu thuẫn xã hội. Người giàu quá thì bớt đi, người nghèo quá thì tăng thêm. Thế nhưng mà ngay trong xã hội truyền thống thì vẫn còn có cái bộ phận là sở hữu tư nhân. Mà sở hữu tư nhân luôn luôn có xu hướng của cái sự phát triển và nó xung đột với cái sở hữu công, trong đó có sở hữu nhà nước và sở hữu làng xã. Mặc dù như vậy chúng ta vẫn thấy cứ mỗi lần đọc trong sử thấy có phong trào nông dân nổi dậy khởi nghĩa là dấu hiệu của một kiên cố, là dấu hiệu của sa sút và các nhà nước luôn luôn phải điều chỉnh cái đó, nếu không thì sẽ dẫn đến một cái sự sụp đổ của chế độ. Đến năm 2003 đã có một điều chỉnh để tăng thêm cái quyền người sử dụng đất, thì tôi vẫn có cảm thấy là không yên ổn. Khi đó tôi đã phát biểu rằng quyền sở hữu toàn dân đó là một hư quyền vì nó không xác định được cụ thể là thế nào cả. Cái quyền sử dụng đã gần đạt tới cái quyền sở hữu tư nhân. Đấy là cái điều tiến bộ thúc đẩy cái nỗ lực của người dân khi sử dụng đất. Nhưng mà quan trọng nhất là cái yếu tố quyền định đoạt, tức là quyền đại diện cho sở hữu ấy là bộ máy công quyền, cái bộ máy hành chính từ cấp xã trở lên. Nếu cái bộ máy công quyền nó chỉ cần làm sai lạc đi là nó gây nguy hiểm. Với cái tư duy nhiệm kỳ và với cái tư duy về các dự án thì nó sẽ gây đảo lộn rất lớn. Chỉ cần một ông chủ tịch xã mà ông vạch một con đường mà đây đường làng, đương nhiên từ sở hữu biến thành giá trị thôi. Ông khoanh lại thành một cái chợ, cái giá trị đất ở đấy lên cao hơn, có thể khoanh một cái khu công nghiệp hay vân vân. Thì tất cả cái đó cái định đoạt là ở trong cái bộ máy hành chính, thì cần là nó không thực hiện một cách nghiêm chỉnh, ở đấy có những lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân vân vân, thì nó sẽ gây một cái tác hại rất ghê gớm là cái việc mà sử dụng đất một cách tùy tiện, và nó tạo ra cái bất bình đẳng xã hội, tạo ra cái mâu thuẫn xã hội. Trên làng có thể nói đấy là một cái lời cảnh báo, một cái giọt nước tràn ly nước. Tôi có quan niệm không biết có lạc quan không, đây là một cái bi kịch lạc quan. Cái bi kịch là chỗ nó gây rất nhiều cái thiệt hại cho người dân do những thành phần ở trong cuộc. Thế nhưng quan trọng hơn chính là ta phải giải quyết một cách căn bản những vấn đề liên quan đến rất nhiều cái trường hợp khác tương tự. Cho nên tôi rất là tán thành cái ý kiến của bà Đoàn Văn Vương ấy, khi mà nghe cái của Thủ tướng nói rằng cũng rất muốn Thủ tướng quan tâm đến rất nhiều cái số phận, những cái hoàn cảnh tương tự như này nó diễn ra ở rất nhiều nơi. Và muốn giải quyết căn bản thì chỉ có phải điều chỉnh lại cái luật đất đai, đặc biệt tăng cường cái bộ máy công quyền. Nếu như không phải là chúng ta phải thay đổi một cái căn bản, đặt cái câu hỏi có nên tiếp tục giao đất có thời hạn hay không, và có nên công nhận sở hữu tư nhân vào cái thời điểm mà luật đất đai năm 1993 cũng như 2003 sắp tới cái giới hạn của 20 năm giao đất, vào cái thời điểm mà Quốc hội cũng đang bàn đến cái chuyện là phải sửa đổi hiến pháp.
Vâng, thì cái vấn đề ở đây là quyền sở hữu nhà nước đã được quy định trong hiến pháp. Như vậy nếu mà chúng ta muốn sửa đổi luật đất đai theo cái hướng đó thì đồng thời chúng ta cũng phải cải tổ hiến pháp. Như thế thì cái thời gian nó có kéo dài quá lâu hay không ạ? Trong khi cái tình hình thì đang trở nên cấp bách.
Nếu như mà không có cái việc đặt ra vấn đề sửa hiến pháp thì đúng là cái năng giải thật. Nhưng mà nếu đã có chủ trương sửa hiến pháp thì cũng như lúc này ta nên bàn cái đó. Tôi nói là bàn chứ còn thay đổi nó là phải có một sự đánh giá một cách toàn diện hơn, mà cá nhân tôi không thể nhân danh cái gì tôi nói được. Nhưng mà rõ ràng là có vấn đề, mà đã có vấn đề thì phải bàn cho thấu đáo để cùng một lúc ta vừa sửa hiến pháp và trên cơ sở hiến pháp ấy ta có những cái giải pháp để điều chỉnh luật đất đai hoặc thay đổi luật đất đai cho nó phù hợp với sự phát triển. Ta vẫn cố gắng duy trì những mặt tích cực của nó đã phát huy thời gian vừa qua, nhưng đồng thời ta phải nhanh chóng triệt tiêu cái yếu tố tiêu cực của nó. Và đặc biệt trong đó tôi muốn nhấn mạnh lại chính là cái bộ máy công quyền, bộ máy đại diện quyền sở hữu, và đừng biến nó thành mở đặc quyền. Làm sao cho tất cả pháp luật nó phải được đưa vào đời sống. Đọc lại cái ý kiến phát biểu kết luận của Thủ tướng, ngay cái phần đầu Thủ tướng thừa nhận rằng là với trong vòng 25 năm, nếu kể từ luật năm 1987, luật đầu tiên về đất đai cho đến bây giờ, hay là 20 năm, gần 20 năm kể từ luật năm 93, thì chúng ta đã ra rất nhiều văn bản, và vẫn có cái yếu tố nó chưa hoàn thiện, nó vẫn chồng chéo lên nhau. Đấy là nói văn bản thì còn thực thi nó còn rất nhiều vấn đề phức tạp khác nữa. Ngay cả cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề trình đốn đội ngũ đảng thừa nhận rằng là có vấn đề trong cái bộ máy. Đúng là đấy là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để làm cho cái bộ máy nó thực thi ít nhất những luật đã có, và đồng thời nó có thể phải sửa chữa điều chỉnh những cái yếu tố mà nó đã bất cập do cái thời gian rồi. Chúng ta thấy 70% những khiếu kiện của người dân là đất đai, mà phần lớn là liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù đất cho dân, đến về những quyết định của quyền địa phương có thực sự là vì lợi ích của quốc gia, của công cộng không, hay là vì lợi ích của những nhóm lợi ích khác nhau. Tôi cho nên những vấn đề nó đặt ra rất rõ ràng, và chính vì thế nếu chúng ta quan tâm nhìn thẳng vào thực tế ấy, chúng ta tìm cách gỡ, tháo gỡ nó, thì chúng tôi ít nhất là có thể giảm bớt được, chứ chưa nói là thay đổi căn bản.
Là một người từ lâu vẫn gắn bó với ruộng đất ở Việt Nam nói chung và ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, giáo sư Võ Tùng Xuân trong một bài viết đăng trên trang web Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 9 tháng 2 với tựa đề "Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề đất đai" cũng viết rằng khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong luật đất đai đã tạo kẽ hở cho tham nhũng, lạm dụng, chiếm hữu đất đai của dân. Ông nêu lên một thực tế là những người chủ trang trại cũng như những người chủ ruộng vườn vẫn chưa hết lòng đầu tư cho phần đất được nhà nước giao, vì họ vẫn thấp thỏm sợ một ngày không ngờ sẽ bị tước đi mọi đầu tư của mình trên khu đất này. Họ sợ khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Giáo sư Võ Tùng Xuân dự báo là chắc chắn nếu luật đất đai sửa đổi tới đây không đá động gì đến hạn điền và sở hữu tư nhân về đất đai, nhà nước đến hạn thu hồi lại đất vào năm 2013 sẽ có một sự khủng hoảng lớn xảy ra, sản xuất lúa chắc chắn sẽ bị chừng lại. Ông đề nghị hai vấn đề mấu chốt của luật đất đai cần sửa đổi ngay: bỏ hạn điền 3 hecta và công nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Cái được lớn nhất là các viên chức địa phương và trung ương sẽ ít có cơ hội tham nhũng, lạm dụng chức quyền đối với vấn đề đất đai của nhân dân. Nhà nước vẫn có thể sòng phẳng với nhân dân khi cần trưng dụng đất đai cho các mục tiêu quốc phòng, làm đường xá, xây công trình công cộng, xây dựng đô thị, xây khu công nghiệp, vân vân. Rõ ràng là việc công nhận quyền tư hữu đất đai không chỉ là vấn đề công bằng xã hội mà còn là vấn đề kinh tế, bởi vì một khi thật sự sở hữu ruộng đất của họ, người nông dân mới yên tâm sản xuất lâu dài, chú trọng cải tiến năng suất và như vậy góp phần làm tăng sản lượng nông nghiệp.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí đặc biệt về Liên hoan Điện ảnh Châu Á, Verzun, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Fimetry do Arsene Boy thực hiện. Tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. RFI.
Qui nous a plu au début. Alors il a fallu expédier en douceur les troupeaux de censeurs qui veulent me voir pendu et les grappes de censure agrippées à ton cœur. C'était assez ardu, mais on avait l'ardeur. On s'est porté au nu au fond des ascenseurs. Quand t'es là, tu me tues. Quand t'es pas là, je meurs. Es-tu une allure ou un douleur? Mais le printemps des fleurs n'a pas longtemps tenu. On peut dire que tu m'as eu en couleur. Grâce à toi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et mes lots ravageurs et mes coups de massue, tes ragots corrompus et tes copains boxeurs. Quand le fruit défendu est passé au mixeur, ça donne un drôle de jus. Une amère liqueur. Quand t'es là, tu me tues.